Kính chào hội đồng. Quý vị có còn nhớ tháng 6 năm 1975? Quý vị đang ở đâu? Và trong túi quý vị có bao nhiêu tiền không? Bây giờ 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm. Quý vị sẽ nói gì với Chúa? Yên lặng, tạ ơn, ca mừng trong nước mắt. Thưa hội đồng, riêng tôi, cách đây 50 năm, tôi còn nhớ là tâm trí của mình rất là bối rối. Không biết tương lai mình sẽ như thế nào, vì mình đã bắt đầu thiếu ăn. Bây giờ thì sao? Tôi không đủ tiếng, đủ lời để tỏ lòng biết ơn Chúa là Đấng đã giữ lời hứa của Ngài, đã nhậm lời. Cầu nguyện của quý ông bà, các anh chị em tại Hội Thánh Lancaster, Pennsylvania, bà má tôi và các chị em đã gìn giữ, đã giải cứu và cho tôi có cơ hội được dự phần vào công việc hầu việc Chúa giữa giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Thưa hội đồng, kỷ niệm năm hân hỷ 50 năm. Qua Lê Vi Ký đoạn 25, Chúa muốn dân sự của Chúa thời xưa và chúng ta hôm nay trở về cùng Ngài, nhận Ngài là Chủ, là Đấng chủ tể của đời sống chúng ta. Và đây là chìa khóa của sự phục hưng, đổi mới và sự chữa lành của đời sống cá nhân và của giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Lê Vi Ký đoạn 25 câu 10 ghi là các ngươi phải làm cho năm thứ 50 nên thánh và rao truyền sự tự do cho hết thảy trong xứ. Ấy là năm hân hỷ cho các ngươi, ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, ai nấy đều trở về gia quyến mình. Mời hội đồng suy gẫm hai ý nhận lại, trở về. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, lời của Ngài ở trước mặt chúng con, xin hãy phán kẻ tôi tớ Ngài đang nghe, và xin giúp chúng con đứng dậy để trở thành những người tôi tớ vâng phục Ngài, giống Chúa mỗi ngày. Xin phán với mỗi lòng của chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện như danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa hội đồng, Lê Vi Ký đoạn 25 Kinh Thánh dạy về năm Sa-bát, năm hân hỷ, cách giải quyết đất đai, cách giải quyết nô lệ cho dân của người Do Thái của Chúa. Vì Chúa đã cứu họ ra khỏi vòng nô lệ. Và thật là kỳ lạ, đây là lời Chúa dạy họ 50 năm khi họ sống trong đất hứa, đang khi họ đang trên đường về đất hứa. Chúa đã nói trước cách họ sống và đối xử với nhau trong năm thứ 50 năm. Chữ Jubilee, tối hôm qua chúng ta nghe mục sư Thế An nói đó là lấy từ gốc của tên của ông Juban của Sáng Thế Ký đoạn thứ 4 câu 21 là ông tổ của âm nhạc. Jubilee ám chỉ là thổi kèn của sừng dê đực để thông báo năm thứ 50 là năm hân hỷ. Sau 7 năm sa bát thì tới năm thứ 50 họ bước vào trong một cách sinh hoạt mà Đức Chúa Trời làm chủ của dân sự của Chúa, hướng dẫn họ cách sinh hoạt như là dân của Chúa. Năm thứ 50, đất không được bán đứt. Câu thứ 23 của đoạn thứ 25, đất đai làm chủ, không phải làm chủ luôn, phải để cho nguyên chủ chuộc lại. Câu 24, vì đất là thuộc về Chúa. Và Chúa đã phán trong câu 23, phần B là các con ở với ta như người ngoại kiều, người tạm cư. Chúa làm chủ con người chúng ta, Chúa làm chủ đất đai, tài sản của chúng ta. Và năm hân hỷ vui mừng là ngày bắt đầu ăn năn trở lại với Ngài, vâng lời Chúa để buông tha nô lệ, vâng lời Chúa để thả bớt quyền làm chủ. Năm hân hỷ nhắc chúng ta là vui mừng vì chúng ta thuộc về Ngài. Chúa đã cứu dân sự của Chúa ra khỏi vòng nô lệ Ai Cập, cho nên Chúa làm chủ, cho nên Ngài đòi hỏi dân sự của Chúa phải sống trong sự hướng dẫn của Ngài. Việc làm lao động của chúng ta chính yếu là cho Chúa chứ không phải cho mình. Không có một cơ quan, công ty và con người nào đòi chúng ta phải trung thành với họ 100%. Nếu ai đó, con người nào đó, quyền lực nào đó gọi đòi chúng ta trung thành với họ 100%, người đó là chủ nô lệ. Bởi vì Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi vòng nô lệ của tội lỗi, cho nên năm hân hỷ Chúa nhắc chúng ta là Chúa có nhà đời đời cho chúng ta, để chúng ta trở về với Ngài. Ngài muốn chúng ta trở lại với Chúa, trở về với gia đình mà Chúa là cha nhân từ của chúng ta. Hân hỷ ca mừng Jubilee khi đất đai trở về nguyên chủ, khi người nô lệ trở về gia đình của mình. Thuộc linh nói đến khám phá lại mục đích bản thể của mình ở trong Chúa, là thuộc về Chúa Giêsu Christ, là cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta không còn là khách lạ, không còn là người tị nạn, không phải là người di dân trên đất, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, là người nhà của Đức Chúa Trời, mà sứ đồ Phao-lô đã nói trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 17. Năm hân hỷ, dân Chúa có một cơ hội để bắt đầu mới. Tin lành của Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta kinh nghiệm được sự tự do khỏi quyền lực cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta được tự do trong Đấng Christ. Không phải một lần chúng ta tin Chúa, mà mỗi ngày Chúa ban cho chúng ta năng lực để chúng ta vượt khỏi những cám dỗ, để chúng ta nhờ cậy Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta một thói quen tự do khỏi quyền lực của ma quỷ, khỏi những vấn vương của tội lỗi mà chúng ta đang bị vấn vương mỗi ngày. Tinh thần năm hân hỷ là bắt đầu mới cho người nghèo ngày xưa, cho những người lạc bước trong cuộc chạy đua trong đời sống. Đây là thời điểm hy vọng bắt đầu cho sự trở lại sau một kinh nghiệm đổ vỡ trong đời sống của mình. Năm hân hỷ thuộc linh, Chúa Giêsu đã giải cứu tâm linh của con người tin Chúa ra khỏi sự ràng buộc của tội lỗi, bước vào sự sống đời đời. Chúa ban cho người nhận Chúa trở về cùng Chúa có một khởi đầu mới trong đời sống của họ. Năm thi ân của Chúa bao gồm sự dạy dỗ. Năm hân hỷ của Cựu Ước không giới hạn trong chu kỳ 50 năm, mà là khởi điểm của hội thánh của Chúa. Và chính Chúa là đấng cai trị, và Thánh Linh của Chúa không ngừng dẫn dắt và thêm sức. Trong ý nghĩa thuộc linh, hôm nay chúng ta thuộc về Chúa. Sau những năm đi xa trong đời sống của mình, nô lệ và ích kỷ cho những luật chống lại Chúa. Nhưng Chúa vẫn là chủ của đời sống của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta hơi thở để sống mỗi ngày. Và Chúa muốn phục hồi chúng ta để chữa lành chúng ta. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời giữ giao ước, dù chúng ta có thể rời bỏ Ngài. Vậy câu hỏi chúng ta hỏi là ai sẽ đem chúng ta trở về vị trí từ lúc ban đầu? Ai là người có quyền năng tha thứ? Ai là người có thể phục hồi vị trí là con của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta? Nếu không phải là Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo, là đấng làm chủ cuộc đời của chúng ta, là đấng đã ban cho chúng ta hơi sống mỗi ngày. Hebrew đoạn 7, đoạn 8 câu 7 tới câu 13 ghi là chúng ta là nếu giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi thì không cần phải lập giao ước thứ hai. Đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel, sau những ngày đó ta sẽ đặt luật pháp ta trong lòng, trong trí của họ, ghi tạc trong lòng của họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ là dân ta. Họ sẽ không phải dạy bảo đồng bào và anh em của mình rằng là hãy nhận biết Chúa, vì tất cả đều sẽ biết ta, từ những người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất. Câu thứ 12, vì ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ và không ghi nhớ tội lỗi của họ nữa. Đã gọi là giao ước mới thì Ngài đã kể giao ước trước là cũ. Điều gì đã lỗi thời, cũ kỹ chẳng bao lâu sẽ bị tiêu mất đi. Thưa hội đồng, tinh thần hân hỷ được hiểu là sự hoàn nghiệm hân hỷ trong cựu ước. Đời sống, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu đã cung cấp cho chúng ta một con đường phục hồi tự do tâm linh. Sự dạy dỗ cựu ước về sự phục hồi tự do để được ứng nghiệm trong sự thống khổ của Chúa Giê-xu Christ. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ tại Nazareth thì Ngài đã đứng lên đọc tiên tri Giê-sai và phán rằng đây là thời điểm ứng nghiệm lời tiên tri, là năm Chúa rao truyền, năm hồng ân của Chúa cho muôn dân. Nhờ Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã chết trên thập tự giá, huyết của Ngài đã thanh tẩy đời sống của chúng ta, đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Quyền năng của Đấng Christ trong việc khôi phục và đổi mới tâm linh chúng ta. Cho nên ở trong Ngài, chúng ta được chữa lành thật sự. Chúa Giê-xu Christ chết trên thập tự giá, rửa sạch tội lỗi chúng ta, khích lệ chúng ta tìm đến Ngài, tin nhận Ngài với tâm lòng chân thành, thánh sạch và đức tin tràn đầy, thực hành sự thờ phượng Chúa siêng năng, chăm sóc cách lạ, yêu thương anh chị em mình qua các việc thiện lành. Mỗi quý vị ngồi ở đây đều là nhân chứng của kinh nghiệm này, vì quý vị đã quyết định trở lại với Chúa. Trong chức vụ của tôi hầu việc Chúa trong những hội thánh, tôi đã thấy các anh chị em trước kia đi nhà thờ, đi cho có thôi. Tới khi họ bắt đầu bước vào trong kinh nghiệm phục vụ Chúa, cuộc đời của họ được biến đổi. Họ tiếp tục vui mừng hầu việc Chúa và đem nhiều người đến gần với Chúa hơn. Quý vị cũng là một trong những nhân chứng này. Ai đã kinh nghiệm sự phục hồi của Chúa giữa vòng chức vụ khi Chúa Giê-xu trên đất? Quý vị hiểu rõ sứ đồ Phi-e-rơ là người đã theo Chúa một cách hăng say, nóng nảy. Đến lúc Chúa Giê-xu gặp khó khăn, ông bỏ Chúa, ông chối Chúa. Nhưng tại bờ hồ Chia-bê-ri-á, Chúa đã kêu gọi ông. Ông đã trở lại với Chúa trong một buổi sáng. Ngài đã làm phép lạ cho họ bắt được 153 con cá. Dù họ là những người đánh cá chuyên nghiệp, mà không bắt được một con cá nào. Và Phi-rơ đã trở lại với Chúa, đã trở về với Ngài, và Chúa đã phục hồi ông, đã biến ông trở thành một sứ đồ tận hiến cho Chúa. Người thứ hai chúng ta rất là thuộc lòng, đó là sứ đồ Phao-lô. Trước khi ông không hiểu rõ về Chúa, ông đã bắt bớ hội thánh của Chúa, nhưng trên đường Đa-mát Chúa đã bắt phục ông, Chúa đã đổi mới ông, Chúa đã phục hồi vị trí của ông và khiến ông trở thành một người sứ đồ kết quả cho danh của Ngài. Trong kinh nghiệm chữa lành, mục sư A.B. Simpson đã nhấn mạnh trong Chúa Giê-xu có sự chữa lành. Khi chúng ta nối kết với Chúa, tiếp nhận Chúa là chủ đời sống của mình, thì sức sống phục sinh của Chúa sẽ tràn vào trong đời sống của chúng ta, khiến cho thân thể và tâm trí của chúng ta được biến đổi, được phục hồi, được chữa lành. Năm 2019, khi học việc Chúa tại Austin, tự nhiên là tôi bị xuất huyết trong bao tử, và tôi lái xe đến emergency, tôi nói là tôi sắp sửa bị xỉu. Họ thử máu tôi và nói ông mà xỉu gì. Rồi tôi mới, họ cho tôi nằm trên giường, tôi đứng dậy thì máu trong người đổ ra và tôi té dưới đất. Người lạnh hết. Và người ta rush tôi lên cái bàn và truyền máu cho tôi. Tôi nghe loáng thoáng, thì tôi chỉ cầu nguyện thôi. Tôi nói con sẵn sàng gặp Chúa, nhưng mà nếu con chưa làm xong việc Chúa muốn cho con làm, thì Chúa phải chữa lành con trước khi bác sĩ đụng tới con. Đó là lời cầu nguyện, rồi sau đó tôi không biết gì hết. Sáng mai mở mắt dậy thấy bà vợ tôi ngồi bên cạnh. Họ hỏi chuyện gì? Họ nói người ta nói ông mà họ soi ruột ông và nói là bao tử ông không có gì hết, không thấy có máu chảy gì hết. À, và họ nói đi về nghỉ ngơi uống nước lạnh thôi. Không, tôi nói thuốc đâu. Bà nói đâu có bị gì đâu mà phải uống thuốc. Đức Chúa Trời vẫn có thì giờ để có cách để chữa lành nếu Ngài muốn dùng quý vị tiếp tục. Dĩ nhiên mỗi người có một hoàn cảnh khác, nhưng Chúa vẫn tiếp tục là đấng chữa lành cho chúng ta. Khi bởi đức tin chúng ta nối kết với Chúa, khi chúng ta tiếp nhận Chúa thì sự phục hưng tâm linh bắt đầu. Bởi đức tin Chúa truyền sức sống vào chúng ta. Mục sư B. Simpson đề nghị chúng ta là mỗi ngày chúng ta nên xin Chúa ban cho chúng ta đức tin. Xin Chúa cho chúng ta nhận biết Chúa là đấng luôn luôn ở gần và chữa lành chúng ta từ tâm linh cho đến thân thể. Chúng ta không cần phải chờ đợi cảm giác là không biết mình khỏe chưa, mình lành chưa. Nhưng mà tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng ta để cho mình làm gì. Cho nên có mấy người tới hỏi tôi là ông sĩ lên, ông cầu nguyện cho tôi được khỏe đi. Tôi hỏi khỏe để làm gì? Cho tôi biết lý do tại sao tôi phải cầu nguyện cho ông khỏe, rồi tôi mới cầu nguyện. Chúng ta tin Chúa phục hưng trong thời điểm của Chúa. Chúa chữa lành, Chúa phục hưng cho hội thánh của Ngài. Có thể từ từ, có thể lập tức Chúa sẽ chữa lành trong đời sống chúng ta. Nhưng mà Chúa vẫn kêu gọi chúng ta thường xuyên suy gẫm xem coi mình còn có tội lỗi nào giấu kín, có những nan đề nào mình chưa trình dâng cho Ngài. Phải yên lặng, thiệt là yên lặng, để Chúa chỉ cho chúng ta thấy có một điều gì rất nhỏ, rất kín, rất xa mà chúng ta cần phải giải quyết trước khi Chúa đụng đến tâm linh của chúng ta và phục hồi gia đình hội thánh chúng ta. Trở về với Chúa thật sự là nhờ Chúa ban cho chúng ta. Mục sư gửi sang bên cầu nguyện là xin Chúa ban cho chúng con lòng ăn năn. Lòng ăn năn thật. Lòng sự trở về thật. Và đó chỉ có thể Chúa ban cho chúng ta. Thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được sự trở về chân thật với Chúa. Và hưởng được sự chữa lành của Ngài. Chúa dạy cho chúng ta là nước Chúa đã đến. Nhưng mà chưa đến hoàn toàn. Vì vậy chúng ta cần phải tiếp tục rao giảng tin mừng cho những người chung quanh. Thưa hội đồng, 50 năm hân hỷ lời Chúa dạy cho dân sự của Chúa trên đường họ vào đất hứa. Nhưng mà khi họ vào đất hứa rồi thì họ không sống giống như những người ở trong đất hứa. Họ đã không vâng lời Chúa. Họ tiếp tục đi làm, không nghỉ ngày Sa-bát. Đến một lúc họ không kinh nghiệm được sự hân hỷ. Và dân sự của Chúa bị đuổi ra khỏi đất và lưu đày trong mấy chục năm vì họ không tin vào lời hứa Đức Chúa Trời sẽ nuôi họ trong ngày thứ bảy. Đức Chúa Trời sẽ nuôi họ trong 3 năm hân hỷ. Hôm nay chúng ta thì sao? Tại đất Mỹ này, chúng ta nghĩ bao nhiêu? Chúng ta làm những việc gì cho công việc Chúa? Chúng ta có nhớ Chúa đang làm chủ hơi thở của mình không? Chúng ta có nghỉ ngơi để lo công việc Chúa, để hướng về Chúa không? Hôm nay nhắc lại năm hân hỷ này, chúng ta cầu nguyện cho chính mình bắt đầu lại quan tâm tới công việc của Chúa. Những người chưa nghe tới tin mừng một lần, chúng ta nhớ lại nhiều cơ hội trong 50 năm, 40 năm, 30 năm, 5 năm vừa qua. Chúa đã ban cho chúng ta những gì thì cầu xin Chúa cho năm hân hỷ này. Chúng ta phải kể lại ơn phước của Chúa. Chúng ta phải nhờ Chúa để yểm trợ những người Việt chưa biết Chúa, chưa một lần nghe tới tin lành của Chúa ở trong nước Mỹ và ở ngoài nước Mỹ. Bớt xài cho mình lại đi, lo công việc Chúa. Chúa đã ban cho quý vị rất nhiều tài nguyên, tài năng và thì giờ nữa. Nếu quý vị không làm thì khi nào mới làm? Xin Chúa giúp cho chúng ta bắt đầu lại để công việc của Chúa được phát triển, để tiếp tục được mở rộng. Một anh bạn của tôi cách đây 10 năm đến chia sẻ, làm việc bây giờ có vị trí tốt quá nhưng mà sao thấy không thỏa lòng. Tôi không nói gì hết, tôi hỏi là trở lại với Chúa thử đi, rồi Chúa sẽ thăm viếng cuộc đời. Chúa thách thức quý vị trong ban lãnh đạo hội thánh, trưởng gia đình, tìm kiếm Chúa, khát khao Chúa để Chúa phục hồi. Chúng ta nói trở về với Chúa, nhưng mà chúng ta có thật sự trở về không? Chúng ta có nhiều kỳ trại, nhiều lần đã ăn năn quyết định. Chúng ta nhờ Chúa năm hân hỷ này thật sự trở về. Có bao nhiêu người trong nhà Chúa của chúng ta thật sự để Chúa làm chủ cuộc đời của mình? Mục sư Lê Hoàng Thái An kêu gọi chúng ta điều chỉnh align, điều chỉnh đời sống của mình. Tôi kêu gọi quý vị trở về với Chúa. Vì Chúa đã đấng toàn năng, vì Ngài là đấng chủ thể muôn vật muôn loài. Chúng ta chỉ là quản gia của Chúa. Tiền của Chúa cho, thì giờ Chúa cho và sức lực Chúa ban. Nhờ Chúa chúng ta sẽ quyết tâm thực hành, thực hành sứ mạng rao truyền của Chúa. Ngài là nguồn của Chúa lành và phục hồi cho chúng ta. Thực hành thứ nhất nè, sau giờ thờ phượng đi ra mấy cái bàn của ministry đó, họ giới thiệu cách để hầu việc Chúa, ESL, truyền giảng, giúp đỡ thanh thiếu niên. Xin quý vị ghi tên đi để thực hành. Đừng có tới quan sát họ, nhưng mà tôi đề nghị quý vị ghi tên thực hành để trong những ngày sắp tới có nhiều người tham dự các mục vụ. Tổng hội có nhiều mục vụ để giúp đỡ cho chúng ta, để mở mang nước Chúa. Bảy anh chị em ở ngoài giới thiệu chúng ta các chương trình mục vụ. Xin Chúa giúp chúng ta thực hành năm nay và những năm sắp tới. Năm hân hỷ sẽ dành cho Chúa để hầu việc Ngài. Cầu nguyện để cho quý vị tìm được một Timôthê, một Giô-suê. Đây là câu hỏi tôi luôn luôn hỏi quý vị trong ban chấp hành giáo hạt. Where's your Timothy? Giô-suê của các mục sư ở đâu? Nếu bất thần Chúa rước quý vị về, ai thế trong mục vụ của quý vị đang làm? Cầu xin Chúa ban cho quý vị trở thành trưởng một lớp học Kinh Thánh, yểm trợ thêm cho một người hầu việc Chúa, thêm một nhóm cầu nguyện và mở một nhóm tín hữu thờ phượng Chúa tại nơi quý vị sống. 50 năm rồi, phải double, phải triple. Quý vị sẽ coi lịch sử trong mấy cái video để nhân lên coi chúng ta đang ở trong nước Mỹ này 50 năm rồi, chúng ta làm gì cho Chúa khi chúng ta có những phương tiện. Đây là tinh thần hân hỷ của cộng đồng dân Chúa, có Chúa làm chủ. Nhờ Chúa phá đổ bức tường để Chúa chữa lành liên thế hệ. Có một số ông bà anh chị ở đây không nối được với con cháu của mình trên đất Mỹ. Maybe chúng ta nói không theo truyền thống, hoặc các anh chị em là người trẻ tuổi thấy cha mẹ của mình không có hợp thời. Tôi cầu nguyện để Chúa đem sự chữa lành đến cho các bậc cha mẹ với con em chúng ta. Thưa hội đồng, Hoa Kỳ chỉ là đất nước tạm dung thôi. Chúng ta đang trên đường về nước Chúa. Đây không phải là quê hương của chúng ta. Để kinh nghiệm sự chữa lành trọn vẹn, chúng ta trở lại với Chúa. Chúng ta tiếp nhận Ngài làm chủ cuộc đời của chúng ta. Cách đây mấy tháng, tôi gặp lại một người bạn khá lâu, làm việc chung ở tại trị nạn, qua New York cũng giúp đỡ hội thánh. Rồi đùng một cái mất tiêu luôn, không thấy gì hết. Rồi tôi nghe điện thoại của ảnh tại Cali. Tôi nói, ở đâu vậy, mấy chục năm không nghe. Ông nói, bỏ Chúa rồi, nhưng mà bây giờ trở lại rồi. Cho nên tôi nói vậy tao đi ăn. Và kể lại, ai đó nói với ổng là vợ ổng bỏ ổng rồi, cho nên ổng rất là buồn, cho nên ổng bỏ Chúa luôn. Nhưng mà sau đó thì gần đây thì có ai đó nói vợ ông đâu có bỏ ông, cầu nguyện cho ông mỗi ngày. Và sau khi anh khám phá được câu chuyện đó thì gặp lại gia đình, trở về, vợ vẫn welcome, cầu nguyện cho ông mấy chục năm nay. Nếu người vợ yêu mến Chúa sẵn sàng tiếp đón, người chồng bỏ bê mình và con cái mình nhiều năm, Chúa sẵn sàng ban sức và tiếp đón chúng ta trở về. Bài hôm nay nhờ Chúa tiếp nhận Chúa lại làm chủ, quyết tâm trở về cùng Ngài. Các ngươi làm cho năm thứ 50 nên thánh, rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ai nấy đều sẽ nhận lại cơ nghiệp mình, ai nấy đều trở về gia quyến mình. Không hôm nay thì hôm nào? Tại sao phải chờ? Xin Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta.